kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần kết cuộc vở trường kịch Ngôi Nhà Ma, phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Tâm, Phượng Mai trong vai Oanh, Quỳnh Long Giang trong vai Vũ, Lan Ngọc trong vai Phương, Quốc Tuấn trong vai Chú Mạnh và Túy Hồng trong vai Hạnh.
Cảnh tại bệnh viện.
Chị Hai, sao chị khóc hoài vậy? Khóc hoài làm sao mà khỏe lại được chị Hai?
Phượng, em có nghe anh Tâm nói chừng nào đưa chị về nhà không em?
Thì khi nào chị khỏe hẳn rồi hắn về. Nè, chị uống miếng sữa đi, đừng có nôn nóng về nhà làm gì.
Phượng ơi, ở đây chị thấy không thoải mái em ạ.
Chị ngại gặp mặt chị Hạnh phải không? Chị để ý làm gì? Miễn là anh Tâm thương chị thì được rồi.
Sao em lại nói như vậy?
Chị Oanh à, chị biết tại sao mà chị khổ hay không? Tại vì chị quá thừa nước mắt mà lại thiếu kiên tâm. Chị tự chọn lấy những cái khổ sở, ngay cả chân tình cũng mất luôn. Tại sao chị có thể tin rằng một gã đàn ông hơn nửa đời người mà lại chưa có gia đình chứ?
Phượng, Phượng ơi, em đừng có nhắc nữa. Mọi việc đã qua rồi. Chị khóc cho bớt đau khổ mà.
Chị Hai à, chị phải một lần đối diện với cái sai lầm của chị. Đừng bao giờ dẫm lên sai lầm lần thứ hai. Tại sao chị dứt bỏ anh Tâm? Anh đau lòng thế nào chị có biết hay không?
Nhưng dù sao chị cũng có cái lý của chị.
Chị muốn hy sinh tình yêu cho em. Nhưng mà trên đời này có nhiều thứ hy sinh. Nhưng mà không có hy sinh tình yêu từ người này cho người kia được. Tại vì trái tim nó không có dễ sai khiến đâu chị Hai.
Phượng, sao em nhắc làm gì cái chuyện của anh Tâm?
Thì để cho chị biết là chị đã hy sinh vô nghĩa. Em làm sao mà có thể nhận cái sự hy sinh của chị được? Em về Long An là để khẳng định lòng của em.
Chuyện ngày xưa đã lỡ hết rồi. Chị và anh Tâm chỉ còn lại là kỷ niệm. Chị tin một ngày nào đó anh Tâm sẽ suy nghĩ lại rồi sẽ hướng về em.
Nhưng mà em không có yêu anh Tâm. Chị nghĩ em yêu anh Tâm à? Vậy Phượng, là chị sai lầm.
Phượng à, mọi việc bây giờ đã an bài tất cả. Chị bằng lòng cho số phận của mình. Tuy có khổ có đau, nhưng hầu như là chị đã quen rồi em à. Chỉ cần em sung sướng là chị vui rồi. Phượng, em đừng có suy tư, đừng có suy nghĩ ngợi gì cho thêm buồn nữa em à.
Chị Hai, em đã nói với chị rồi là em có cảm tình với anh Tâm, chứ không phải là có tình yêu với ảnh. Chị nghe rõ rồi chứ? Cái sự hy sinh của chị ngày trước bây giờ, em nên cảm ơn hay là hờn trách? Thôi nghe chị, đừng có nói gì em với anh Tâm nữa. Em không có muốn nghe. Bây giờ chị tính làm sao trong những ngày sắp tới đây?
Chị cũng không biết tính sao nữa em ạ.
Chị hãy dạch cho mình một hướng đi. Nhìn đời bằng cặp mắt đầy nghị lực, xây dựng lại những gì đã đổ vỡ.
Phượng, đáng lý ra là mẹ phải sanh em ra trước. So với em, chị không bằng em.
Chị vẫn hơn em rất là nhiều. Nè, chị thương em nhiều hơn là em thương chị. Em dám khẳng định điều đó. Bởi vì nếu em là chị, thì em sẽ không có hy sinh tình yêu một cách thiếu cân nhắc như vậy. Tình thương chị dành cho em rất là cao quý. Mẹ sanh chị trước là đúng. Bây giờ thì em phải về nhà. Em bỏ con chó thiên cô của em một mình tội nghiệp lắm.
Phượng à, sáng mai em lên sớm với chị nha.
Được, vậy thì sáng mai em lên sớm. Anh Tâm đã tới rồi kìa. Anh Tâm, vô dỗ chị đó
Phượng.
Chị đi. Chị khóc hoài em chịu không nổi. Vô mau lên đi.
Anh tới để cho hai người biết chuyện này. Anh Vũ Tuấn đã liều lĩnh bán căn nhà của các em rồi.
Hả? Bán nhà?
Cái người mua nhà đó đã đưa cho anh Vũ 20 cây vàng, cộng thêm với số vàng mà vay mượn của người ta nữa. Anh Vũ đã trốn mất rồi.
Hả? Sao anh lại biết chuyện này?
Thì cái người mua nhà tới nhà 2-3 lần nhưng mà không gặp. Trong nhà thì vắng tanh, cho nên ông ta nghi là chính ông ta đã bị lừa. Ông đã làm đơn kiện ra tòa. Chắc là Oanh cần phải ra tòa vì trong đơn người bán nhà, chữ ký là của Oanh.
Hả? Tại sao lại như vậy? Chắc là ai mạo chữ ký của em rồi.
Chuyện này thật là rắc rối. Anh có một người bạn làm ở trên tòa. Họ đã cho anh hay là sự thật như vậy.
Vậy cái chuyện này chỉ có anh Vũ làm chứ không có ai hết. Mình đã tính bỏ qua mọi chuyện. Vậy mà anh Vũ còn tán tận lương tâm tới như vậy? Hay là để em làm tờ đơn, nói là chuyện anh Vũ làm không có dính líu gì tới mình hết.
Chỉ có Oanh mới có thể trả lời, bởi vì chữ ký của Oanh ở trong tờ giấy bán nhà mà.
Anh Tâm, sao anh biết anh Vũ trốn đi?
Vì anh có tới nhà của vợ Vũ để hỏi thăm cái chuyện này. Chỉ cho biết là anh Vũ đã không còn đường nào hết. Thôi, đừng có kiếm anh nữa.
Thôi được, để sáng mai mình bàn tiếp. Bây giờ em phải về nhà nghỉ, em thiệt nhức đầu quá đi.
Quên à, em quên hết đi. Anh muốn nói với em là...
Đừng nói gì nữa anh. Chúng ta đã đứng trên hai khía cạnh cuộc đời riêng biệt. Hãy để em sống đi trong những ngày thái bình yên lặng.
Không, không. Anh không thể nào mất em thêm một lần nữa đâu anh. Quên.
Đã hết rồi anh Tâm à. Em còn gì để anh mất nữa đâu.
Không, còn chứ em. Em đã cho anh biết bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu. Những tháng năm cấp sách tới trường, mình cùng nhau đi học chung một con đường.
Anh.
Rồi.
Anh à, anh đừng làm sống lại dĩ vãng nữa. Hãy quên em đi. Anh hãy quên em đi như quên một người qua đường.
Anh nhìn thấy. Em nói trong dòng nước mắt rưng rưng. Em hãy khóc nữa đi. Quanh à, em khóc lần sau cuối rồi. Kể từ ngày mai, em sẽ là của riêng anh. Em đừng buồn nữa.
Không, không Tâm ơi. Đừng để lòng em mang đầy mặc cảm. Tâm ơi, không có người con gái nào muốn mình có hai đời chồng. Em có thể nói thẳng với anh rằng em không hề muốn quay lại với anh đâu.
Quanh à, em thật sự không có lỗi gì hết. Tại vì em quá ngây thơ và yếu đuối. Em vì muốn hy sinh cho em gái của mình mà làm gian dở cuộc đời của mình.
Nhưng Tâm ơi, người con gái chỉ muốn đến với anh bằng người con gái trong trắng. Vậy em lặp lại với anh lần sau cuối. Anh hãy quên mối tình đầu, quên người con gái tên Oanh. Hãy quên em đi như chưa bao giờ yêu em cả. Em không còn gì để nhận và cho. Một ngày nào đó em sẽ nguôi ngoai, thì lúc đó em sẽ đến với anh.
Không, Oanh à, em nhìn vào cuộc đời bằng đôi mắt đơn giản thì cuộc đời sẽ tươi thắm hơn. Anh biết em còn đau thương trong lòng lắm, bởi vì chuyện này còn rất mới mẻ. Anh sẽ chờ em. Tình yêu là sự trọn vẹn mà hai người phải sống cho nhau, vì nhau mà hạnh phúc, khi được cho cũng như khi nhận.
Anh hãy để cho em yên ổn một thời gian.
Được, anh sẽ chờ em mà, dù phải chờ đến bao giờ. Dẫn cảnh nhà Oanh.
Tôi nhớ hình như chị là...
Tôi là Hạnh, cùng làm chung bệnh viện với anh Tâm đó.
Ồ, chị tới tìm chúng tôi có việc gì không?
Tôi tìm anh Tâm vì 3 hôm rồi. Từ ngày mà chị cô xuất viện, anh Tâm là không đến bệnh viện, cho nên tôi sợ quá.
Chị sợ chúng tôi bắt cóc anh Tâm chứ gì?
Cô Phượng, hình như cô đã từng yêu anh Tâm chứ, có phải không?
Vậy thì sao?
Tôi cho cô biết, anh Tâm không có yêu cô đâu. Cô đừng có hy vọng.
Tôi biết chứ.
Vậy là tôi đoán không lầm chứ gì?
Nhưng mà chị có biết tại sao anh Tâm không có yêu tôi không?
Biết chứ. Vì anh Tâm yêu người khác, mà người đó là chị Oanh, chị của cô.
Họ yêu nhau lâu rồi, chị không biết à?
Đó là chuyện xa xưa lắm.
Nhưng mà tình thì vẫn sống cho tới bây giờ.
Không, vì tôi không tin như vậy. Vì có người đang tha thiết yêu anh Tâm.
Người đó là người nào? Có lạ gì? Tôi Tôi biết cả họ lẫn tên. Theo tôi thì những mối tình thầm yêu đơn phương đứng bên lề thì nên cúi mặt lặng yên.
Nè 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 nè, cô muốn ám chỉ ai chứ? Cô nói ai là người yêu đơn phương?
Ai có tật thì nhúc nhích, tranh đấu giành giật chẳng có nghĩa gì đâu.
Chị Oanh đã có chồng, chắc chắn rồi đây anh Tâm sẽ nghĩ đến tôi. Từ lâu rồi chỉ có tôi là lo lắng thôi. Trong bệnh viện ai ai cũng đều biết hết cái chuyện đó mà.
Nếu anh Tâm nghĩ tới chị, tại sao chị lại sợ mất ảnh? Chị thấy không, anh Tâm lo cho chị Oanh của tôi đến độ mất ăn mất ngủ, trông thiệt là tội nghiệp.
Thôi, cô im đi.
Ủa, có chuyện gì mà chị giận dữ như vậy?
Kìa, Hạnh. Hạnh, tới đây có chuyện gì không?
Em biết mà, anh ở đây chứ anh đâu không có đi đâu hết á.
Chị tới tìm anh đó.
Được rồi, em đi lo cho Oanh đi. À, anh muốn nói chuyện với Hạnh một chút.
Thôi, chị Hạnh nói chơi nha.
Hạnh à, ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Có phải anh muốn nói là anh vẫn còn yêu chị Oanh chứ gì?
Và anh cũng muốn phân tách cho em hiểu rõ về tình cảm của anh. Anh biết Hạnh dành cho anh rất nhiều tình cảm, nhưng còn tình yêu thì hai người phải cùng hướng về với nhau.
Anh Tâm,
Hạnh,
anh...
Hạnh, cho phép anh nói tiếp. Tình cảm theo thời gian sẽ tàn lụi đi, còn tình yêu thì sống mãi. Nếu như yêu thật sự một người thì người ta không thể nào quên được người mình yêu. Và anh đã chọn rồi.
Anh chọn rồi? Người đó là ai? Người đó là ai? Anh có thể nói cho em biết không?
Anh...
Ai?
Anh chỉ yêu một mình Oanh mà thôi.
Anh chỉ yêu một mình Oanh. Em nói thật, chỉ vì quá yêu anh từ giây phút ban đầu, em đã từ chối bao nhiêu lời tha thiết cầu xin một tình yêu chân thành. Em bây giờ em đã hiểu rồi. Hiểu câu nói của anh. Anh tốt quá mà. Không sao mà có thể trách hờn anh được.
Hạnh à, hãy quên hết đi em. Hạnh bao giờ cũng là đứa em gái nhỏ dễ thương của anh mà.
Anh Tâm, Hạnh xin cảm ơn anh.
Hạnh, một ngày nào đó, anh tin rằng Hạnh sẽ nhận được sự ngộ nhận của chính mình. Và lúc đó, khi bình tĩnh trở lại, Hạnh sẽ nhìn ra được đây chỉ là một cơn choáng tình cảm. Anh hiểu và anh thương sự ngộ nhận cũng như tôn trọng nó. Anh có lỗi gì không? Nếu như từ bây giờ anh nói với Hạnh là anh nhận Hạnh là em gái của anh, Hạnh có bằng lòng không?
Hạnh xin cảm ơn anh. Hạnh xin nhận lời với anh. Và một lần nữa, Hạnh cảm ơn anh.
Rồi, có một người thua cuộc. Xong rồi chị Oanh à, xuống đây đi.
Nè, em nói cái gì mà xong?
Thì chị Hạnh với anh chứ gì. Lúc nãy chị Oanh muốn xuống nói chuyện với anh, nhưng mà thấy kẹt cho nên chỉ lại thôi.
Nè, Oanh à, em khỏe hẳn chưa mà em xuống đây?
Em khỏe rồi. Anh, em cần nói chuyện với anh.
Chuyện gì vậy Oanh?
Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em...
Sao hả Oanh?
Em không thể nhận lời cầu hôn của anh đâu.
Tại sao chứ?
Rồi, bị nất cục nữa rồi.
Em đã quyết định chín chắn. Em đã vấp ngã một lần. Em có đủ quyết định cuộc đời của mình.
Nhưng mà nguyên nhân nào đã khiến cho em từ chối anh?
Tại vì em muốn anh đừng bận tâm đến em nữa. Với anh, em chỉ là kỷ niệm mà thôi.
Oanh à, em suy nghĩ kỹ rồi phải không?
Anh nên tìm cho mình một người yêu khác. Em và Phượng sẽ là em gái của anh.
Thôi được, nếu như em đã nói vậy thì anh cũng không muốn ép em để làm gì. Em ngồi xuống đi. Anh còn có chuyện muốn nói với Phượng. Nói xong thì anh về. Phượng à.
Hả?
Nè, lại đây.
Gì anh?
Anh nói cái này cho em nghe.
Gì vậy anh?
Phượng à, chị Oanh của em là vợ chứng danh nữa kìa. Anh thì là khổ sở quá. Lúc nào cô cũng nói là không xứng đáng với anh. Nào là gia đình, dân dân và nhân dân.
Rồi anh bỏ chị ngồi đó hay sao?
anh đâu có muốn như vậy bao giờ. Nhưng theo như anh nhận xét, thì Oanh vẫn còn tha thiết yêu anh. Nhưng có lẽ bởi vì anh quá chăm sóc và nuông chiều, cho nên Oanh mới như vậy thôi.
Ồ, em hiểu tâm lý của chị Oanh rồi. Chỉ vì chị mặc cảm đó mà. Chị ấy hành hạ anh và chính bản thân của chị.
À, mà nè Phượng à, anh đã nghĩ ra cách này.
Ờ, cách gì anh?
Em giúp anh một tay có được không?
Ừ, anh nói đi.
Cách như vậy nè. Nè, đứng sát vô. Đó.
Ừ.
Chỉ có cách này mà thôi. Em nhìn thấy sao?
Ổn á, thì có ổn. Ừ. Nhưng mà vậy thì anh ác lắm. Nhưng mà em tiếp tay với anh thì em cũng ác luôn.
Đó chỉ là tâm lý thôi mà. Bây giờ anh qua bển gặp anh nha.
Ừ.
Oanh, Oanh à. Anh muốn hỏi em một lần nữa. Em chắc chắn là em đã suy nghĩ kỹ rồi phải không Oanh?
Em nghĩ kỹ rồi.
Như vậy có nghĩa là chúng ta đành phải chia tay nhau. Và anh sẽ đi cưới vợ.
Anh cưới vợ? Anh cưới vợ. Em chúc anh hạnh phúc đó.
Tất cả là làm theo ý của em thôi. Như vậy từ nay, anh sẽ xem chị em của em giống như là em gái của anh. Anh sẽ tự quyết định cho anh.
Anh quyết định gì?
Rồi để em sẽ biết. Bây giờ thì anh đi về. Anh về nha Phượng.
Ê nè, anh về gì gấp vậy?
Ờ từ lâu rồi anh giấu em. Anh sắp có vợ. Bây giờ anh phải về để lo in thiệp cưới nữa. Xong chuyện rồi anh trở lại thăm em nha.
Ờ.
Phượng, bộ anh Tâm đi cưới vợ thật sao em? Vợ ảnh là ai vậy? Em có biết không?
Thì chị không bằng lòng thì ảnh đi cưới vợ chứ sao? Còn vợ ảnh là ai hả? Làm sao em biết được?
Anh Tâm không có nói gì em sao?
Nói gì? Ảnh chỉ nói là chị từ chối ảnh nên ảnh buồn, ảnh phải đi lấy vợ cho xong. Ảnh rủ em ngày mai giúp ảnh đi sắm đồ đám cưới. Chị không chịu thì ảnh đi lấy người khác. Ảnh nhiều người thương lắm, chị thắc mắc làm gì?
Em cũng đồng ý để anh Tâm cưới vợ hả?
Em đồng ý, đó là lẽ tự nhiên thôi. Ý, trời đã trưa quá, để em đi bắt nồi cơm cái đã. Để em thôi lát nữa cho em mình, rồi nói tiếp tục ha.
Tâm đã giận mình đi cưới vợ. Nhưng ai là vợ ảnh? Sao mà nhanh chóng vậy? À, vô lý. Tâm không yêu ảnh, vậy thì yêu ai? Ai? Ai có sẵn cho ảnh chờ? Và chắc có lẽ anh giận mình thật sao? Anh bỏ mình rồi sao?
Dẫn cảnh nhà của Oanh. Phượng, Phượng à.
Dạ.
Phượng.
Gì anh?
Ra đây phụ anh.
À được.
Giúp
rồi.
Giúp anh ôm mấy sắp giải này coi. Mau lên.
Đẹp quá. Anh đi sắm đồ cưới vợ rồi hả?
Ông bà của mình có nói, cưới vợ thì phải cưới liền tay, có thiệp cưới nữa nè.
Ý, anh in ở đâu mà lẹ quá vậy?
In làm gì em, ba cái thứ này ở ngoài đường nó bán thiếu gì. Em coi đi, mẫu này có đẹp hay không? Chỉ cần viết tên cô dâu và chú rể vô thôi.
Wow, cái sấp này may áo dài thiệt là hết sảy. Wow, còn sấp này nữa nè. May quần, sấp này may áo sơ mi cho anh, có phải không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Wow, chị hai, chị coi cái màu này có hợp với da của chị hay không?
Phượng, kìa, sao em lại ướm lên người của chị?
em quên.
Phượng, anh Tâm đi cưới vợ thật hả?
Thật chứ, nếu như không tại sao phải đi mua sắm quần áo cho cô dâu nè?
Nhưng cô dâu tên gì vậy? Và ở đâu?
Vẫn còn ở trong vòng bí mật. Nhưng mà anh hứa với Oanh là sẽ giữ phần mời em đi đám cưới.
Ảnh bí mật lắm đó chị hai. Hôm qua em hỏi hoài mà anh không có chịu trả lời.
Anh phải nói tên họ ra để tụi em ghi phụ.
Thôi để tụi anh ghi được rồi. Đã nói là bí mật mà. Bí mật thì tới giờ chót chứ. Phượng à.
Dạ.
Đem mấy sắp giải này lên lầu giùm cho anh đi.
Dạ được.
Em cũng theo anh lên lầu nữa để ghi tịch cưới. Đi em.
Dạ.
Tâm ơi, đây có phải là sự trả vai mà giờ em phải nhận không?
À, bà xã. Sao
anh
em
Vũ
lại khóc?
Anh Vũ.
Bà xã. Không nhận ra anh hay sao? Anh cần một chỗ ẩn thân. Mà chỉ có nơi này công an mới không có ngờ tới.
Anh anh hãy để cho chúng tôi yên.
Quanh à, dù sao thì chúng ta cũng đã có thời gian là vợ chồng. Em nỡ xua đuổi anh hay sao? Anh đang bị truy nã, em hãy giúp anh. Em hãy làm ơn giúp anh.
Trời ơi, tôi thầm cầu mong không gặp anh nữa mà. Anh còn về đây để làm gì? Tôi càng muốn quên đi tất cả. Anh có hiểu chưa?
Quanh à, anh cũng vậy. Nhưng mà, Quanh, càng muốn quên đi thì anh càng thấy nhớ. Anh nhớ em rất nhiều. Anh bị gạt mất tiền, không có đi đâu được hết. Thiệt là tức quá.
Tại vì anh chỉ là con người lừa lọc, nên mới bị lọc lừa. Anh đối xử với tôi thật là tàn nhẫn. Tôi sợ hãi anh. Anh hãy đi đi. Anh đi đi.
Quanh
anh à, đi đi.
Quanh, Quanh, nếu em dồn anh vào đường cùng, anh sẽ trở thành con thú dữ, em có biết hay không?
Theo tôi, anh vẫn còn lối thoát thân. Anh Vũ, anh đừng tự phá cuộc đời của anh bằng ý nghĩa điên cuồng đó. Anh hãy bình tĩnh làm lại từ đầu. Chưa muộn đâu anh, chưa muộn đâu.
Ý của em muốn nói là anh phải đi đầu thú, có phải không?
Chỉ có con đường đó thôi anh à. Tôi khuyên anh bằng cả thật tâm mà.
Không đâu, anh không muốn chôn mình trong bóng đêm tù ngục. Anh phải thoát ra. Anh phải thoát ra. Em có nghe rõ chưa? Anh phải thoát ra.
Thoát bằng cách nào?
Anh sẽ tạm trú ở đây một thời gian. Em nghe đây, chuyến này nếu như anh thoát được, anh sẽ cảm ơn em vô cùng. Còn nếu bằng không, thì anh sẽ ở lại đây luôn.
Không, tôi gian anh. Tôi gian anh mà. Tôi không thể tiếp tay với anh được.
Có phải em còn lo còn thằng Tâm? Tìm cách tống cổ nó ra, ra khỏi cái nhà này. Nó là thằng phá đám. Anh sẽ tạm lánh mặt vô trong phòng riêng của em. Nếu như em tố cáo anh thì coi chừng mất tình nghĩa vợ chồng.
Anh sẽ làm gì tôi?
Anh không làm gì cả. Anh chỉ muốn hai ta chết chung thôi.
Hả? Trời ơi, lưu đạn.
Đúng, lưu đạn. Làm gì mà em run dữ vậy? Anh chỉ là phòng hờ thôi. Anh chưa có định giết chết em đâu. Nhưng mà nếu em nỡ lòng tố cáo anh, nếu em tố giác anh, thì quả lựu đạn này anh sẽ cho nổ tung ra, và cả hai chúng ta sẽ tan xác. Em, anh, cô Phượng và thằng Tâm nữa. Nhưng mà bây giờ anh chỉ là thí dụ thôi. Em làm gì mà sợ dữ vậy? Thế nào? Em quyết định thế nào?
Tôi không thể làm gì hết.
Anh bắt buộc em phải nghe anh, phải giúp anh, phải ủng hộ anh. Em mà tố giác thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Đây là lần chót, em có đồng ý hay không?
Chị Quanh à, chị Quanh, lên trên lầu ăn cơm đi chị.
Bây giờ em cứ lên lầu ăn cơm, không được nghi ngờ gì hết. Em phải nhớ tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà. Anh tạm thời núp ở góc này. Nếu như em làm ngược lại thì sẽ biết tay anh.
Chị Quanh à, lên ăn cơm đi. Làm gì với lâu quá vậy?
Em
chị Quanh, chị sao vậy? Chị Quanh.
Không có gì đâu. Em và anh Tâm ăn cơm đi. Chị không có đói.
Em phải ăn, không nhiều thì ít chứ.
Cái gì thì cái gì, chị phải ráng ăn một chút xíu cơm đi.
Anh Tâm,
có chuyện gì chị nói với em? Nói cho em nghe đi chị.
Chuyện gì vậy Quanh?
Anh Vũ về.
Nè, em dám cãi lời tôi hả?
Hả? Anh Vũ.
Nè,
anh Tâm, có chừng anh Vũ có lựu đạn đó.
Anh Tâm.
Nè,
anh Tâm à, chị Quanh nói xỉu đó rồi.
Lo cho Quanh đi.
Anh Tâm.
Em lo cho Quanh đi. Anh Vũ, anh cần gì?
Cần gì? Một nơi trú ẩn.
Anh muốn ở đây.
Đúng, tao muốn ở đây. Nếu tụi bay tố giác tao thì chúng ta cùng chết chung.
Anh Vũ, anh hãy bình tĩnh. Anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ giúp anh mà.
Bộ tụi bay tưởng tao tin tụi bay hay sao?
Anh coi kìa, Quanh vì quá sợ mà bị ngất xỉu rồi. Anh cũng phải nghĩ tới sức khỏe cho Quanh chứ.
Không cần lo sức khỏe cho ai hết. Ở đây tao là người có quyền ra lệnh.
Anh Vũ, bệnh của Quanh không thể nào chậm trễ nữa.
Muốn cãi lời tao phải không? Tụi bay không sợ chết hả? Tao sẽ cho nổ tung.
Nè, chết Vũ, anh Vũ à, đừng có làm vậy.
Nếu chết thì chết chung.
Anh Tâm.
Anh Vũ, đứng yên, cảnh sát đây. Giơ tay lên. Ông đã bị bắt. Mời ông ra xe.
Anh Tâm.
Đi. Bỏ lên.
Anh Tâm.
Quanh.
Em sợ quá.
Không sao đâu em. Hết chuyện rồi. Không sao đâu. Nè, đừng nghĩ tới chuyện đó qua nữa. Có lẽ em đói lắm rồi phải không? À, đi ăn cơm nha.
Anh cùng ăn với em nha.
Em ăn trước đi. Anh còn bận viết thiệp cưới nữa.
Thôi, Phượng à.
Dạ.
Em dẹp cơm nước đi. Chị không ăn đâu.
Kìa, Hoanh. Em giận anh hả?
Sao lại giận anh?
Thì tại vì em đi cưới vợ nè.
Chính em bảo anh làm điều đó mà. Thì làm gì giận anh? Cưới vợ đi. Hỏi chi nhiều. Tôi có buồn, có giận gì ai đâu.
Anh muốn hỏi em chỉ có một câu mà anh mong là em trả lời thành thật.
Hỏi gì? Anh hỏi đi. Hỏi đi.
Tại sao em muốn anh yêu người khác nè? Anh lấy vợ rồi, em có vui hay không Quanh?
Vui hay không, anh hỏi làm gì vậy?
Thì anh hỏi cho biết, để anh mau mau đi cưới vợ chứ không làm gì.
Thì anh đi cưới đi.
Em không cản anh sao?
Cản làm gì chứ? Thương yêu người nào thì cứ cưới đi.
Như vậy có nghĩa là anh có thể cưới bất cứ người nào mà anh chọn, có phải không nè?
Anh cưới ai là quyền của anh, em đâu có quyền xen vào đâu.
Vậy có nghĩa là em đồng ý. Nếu như...
Đồng ý, anh làm sao cũng được. Không được hỏi gì nữa hết đó.
Vậy, cái thiệp này anh gửi cho em. Em là người đầu tiên nhận thiệp cưới của anh.
Thiệp cưới?
Ừ.
Ngày mai anh đi cưới vợ. Ngày mai anh đi cưới vợ.
Quanh à. Nè, em đứng đi. Quanh, đừng có giận anh mà.
Anh Tâm nè, anh đi cưới vợ thật không? Anh thật sự bỏ em hả?
Anh làm sao mà xa em được Quanh? Em coi nè, trên thiệp hồng viết tên của hai đứa mình.
Hả? Anh nói gì? Thiệp hồng viết tên ai?
Tên của hai đứa mình chứ ai. Em coi, Nguyễn Minh Tâm sánh duyên cùng Phạm Thị Tường Quanh.
Em không có chịu đâu. Em không có chịu đâu mà.
Nè, nói phải giữ lời. Em nói là anh có quyền cưới ai mà anh thương. Thì bây giờ anh đã chọn được vợ rồi. Quanh à, đừng có làm cho đời em khổ nữa. Từ giây phút này, anh sẽ quyết định cuộc đời cho em.
Anh Tâm, giờ đây em mới thật sự ôm chặt hạnh phúc. Hạnh phúc mà ngày xưa em ngu dại chối từ. Đừng có giận em nữa nha anh. Em có lỗi. Em hoàn toàn có lỗi. Vì sự thiếu suy nghĩ.
Quanh à, anh đã hiểu hết lý do mà em từ chối tình cảm của anh.
Anh đã hiểu em. Đó là điều em sung sướng nhất.
Quanh, mình hãy gạt bỏ tất cả những chuyện ngày xưa, để lần sum họp này không bị đau thương.
Vậy mà em lại phản bội anh. Phản bội luôn mình.
Quên nào, quên hết đi. Chúng ta làm lại từ đầu. Em chỉ là cô gái khờ dại dễ thương. Anh sẽ tập cho em những bước đi vững vàng trong cuộc sống.
Anh Tâm, anh là người dìu em qua phong ba suốt cuộc đời này. Em tin cậy vào anh.
Quên.
Anh Tâm.
Quên em.
Rồi, căn nhà này bây giờ không còn ma quỷ nhát nữa. Vui quá.
Đã vừa nghe phần kết cuộc của vở trường kịch Ngôi Nhà Ma phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe chương trình Kịch Sống vào chương trình tuần tới.